Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Thành phố Thái Nguyên tích cực đổi mới các hoạt động hè trên địa bàn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Từ đó, hội trở thành chỗ dựa, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 7, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1685 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí đồng nghiệp tin tưởng, mến phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết, kinh nghiệm công tác và những thành tích đạt được. Cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại, theo đúng mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chiều ngày 17 tháng 7, tại phiên làm việc thứ hai của ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 thành phố Thái Nguyên, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và các báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Tiếp đó, các đại biểu chia thành 4 tổ để thảo luận về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11. Ngoài ra, các đại biểu nêu một số ý kiến như cử tri và nhân dân vùng chè đặc sản Tân Cương đánh giá cao đề án phát triển và bảo tồn cây chè đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng nói chung và nhân dân trồng chè nói riêng. Đồng thời mong muốn thành phố có giải pháp đồng ý cho nhân dân trồng chè được chuyển đổi các diện tích đất xen kẹp, đất trồng lúa, trồng cây không hiệu quả sang đất trồng chè để góp phần có quỹ đất mở rộng diện tích cây chè. Nhân dân vùng chè đặc sản Tân Cương cũng mong muốn thành phố xem xét không mở rộng diện tích khu xử lý chất thải tại khu vực xóm Đá Mài, xã Tân Cương để không làm ảnh hưởng tới môi trường. Đề nghị thành phố làm rõ thêm về kết quả thực hiện lộ trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Liên quan đến công tác thu ngân sách, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị làm rõ giải pháp để tăng thu ngân sách, đặc biệt là đối với khoản thu tiền sử dụng đất. Về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, nhiều ý kiến nếu có thể trả lời ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri, không nên tổng hợp và báo cáo, tránh để báo cáo quá dài. Quan tâm giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, có những ý kiến nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Tuyến đường Bắc Nam đang xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn đường giao với đường Tân Quang. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, gây ngập úng khi có mưa lớn. Đề nghị thành phố quan tâm đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn tiếp theo. đề nghị thành phố có giải pháp quản lý các khu dân cư thuộc các dự án hiện nay chưa bàn giao cho thành phố quản lý để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án khu dân cư vì hiện nay nhiều dự án chưa có điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Đề nghị thành phố có giải pháp để kết nối hệ thống camera an ninh của các hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp với hệ thống camera chung của thành phố để tăng cường hiệu quả công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hội Đông y tỉnh hiện có 2.580 hội viên sinh hoạt ở 123 hội cơ sở. 6 tháng qua, các cấp hội, cơ sở chuẩn trị, nhà thuốc gia truyền, hội viên Hội Đông y tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 65.000 lượt bệnh nhân, trong đó hơn 13.500 lượt bệnh nhân điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, hỏa liệu. Số bệnh nhân được khám chữa bệnh miễn phí là gần 20.000 lượt người, với tổng trị giá 905 triệu đồng. Hội Đông y tỉnh cũng đã phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trồng cây thuốc, sưu tầm bài thuốc hay, cây thuốc quý đến các hội viên. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, bảo tồn nuôi trồng cây dược liệu và tổ chức tốt các hội thảo kế thừa, nghiên cứu khoa học. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Đông y tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, phối hợp xây dựng vườn thuốc mẫu tại cơ sở. Ngày 12 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 54 thửa đất tại dự án khu dân cư 11B, phường Tân Lập. Tất cả các thửa đất đều là đất thổ cư đã được thực hiện xong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, 49 thửa đất có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng 12 mét. Có 5 thửa đất, 2 mặt đường có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng từ 15 mét đến 19,5 mét. Diện tích mỗi thửa từ 221,7 mét vuông đến 389,4 mét vuông. Có mức giá khởi điểm từ 5 triệu đồng trên 1 mét vuông đến 7,480 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 14 tháng 7 năm 2023 đến ngày 7 tháng 8 năm 2023. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2023 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước, từ ngày 7 tháng 8 năm 2023 đến 17 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2023. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 111-0026-32-209 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, từ 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè tại địa bàn dân cư, các xóm, tổ dân phố. Các buổi sinh hoạt hè và sinh hoạt đoàn, đội diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình sáng tạo, hấp dẫn, hướng các em vào sinh hoạt tập thể, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, đã thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Bám sát nội dung chủ đề hè năm nay là mùa hè an toàn cho trẻ em, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 buổi trên tuần với nhiều nội dung phong phú đa dạng như múa hát tập thể, dạy nhảy dân vũ, trò chơi tập thể, đố vui, diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Em Lê Mai Thủy Chi, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay từ buổi sinh hoạt đầu tiên, các anh chị đoàn viên của phường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho chúng em. Khác với mọi năm, trong dịp hè này chúng em còn được tổ chức hoạt động đố vui rất ý nghĩa vì nó đã bổ trợ nhiều kiến thức bổ ích cho chúng em. Em chia sẻ thêm.
Con cảm thấy rất vui và các anh chị đã cho con chơi rất nhiều trò chơi hay. Con thích trò chơi rồng rắn lên mây ạ, vì trò chơi rất là vui.
Hè năm nay, thành phố Thái Nguyên có trên 400 điểm sinh hoạt hè tại các xóm, tổ dân phố, thu hút hơn 53.000 thiếu niên nhi đồng tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, cùng với việc tổ chức các hoạt động truyền thống như văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nhiều chi đoàn đã có các hoạt động sáng tạo hấp dẫn như thi sáng tác văn thơ, tổ chức các hoạt động năng khiếu nhằm dành trí thông minh, nhanh nhạy ở trẻ. Anh Đoàn Đình Khánh, bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết.
Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã chỉ đạo các ban quản lý hè phường là thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt hè. Đặc biệt là tập trung vào các nội dung tuyên truyền, vận động các em tham gia sinh hoạt hè đầy đủ với các hình thức là tổ chức trò chơi dân gian, với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động bằng hình ảnh và các video clip và với mong muốn là giúp các em có một hè vui tươi, an toàn, bổ ích, lành mạnh và phòng tránh các tai nạn thương tích.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè tại các địa phương, ngoài việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động hè cho các cán bộ phụ trách thiếu nhi tại các phường xã, nhiều năm qua, Ban chỉ đạo hè thành phố luôn duy trì có hiệu quả hoạt động của các anh chị phụ trách hoạt động hè tại địa phương. Lực lượng này đã trở thành nòng cốt trong việc tổ chức và hướng dẫn các em thiếu niên nhi đồng tại các địa phương tham gia nhiều sân chơi bổ ích, lý thú mỗi dịp hè về. Chị Trần Thị Thúy Ngân, bí thư đoàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, các anh chị phụ trách hè, các thành viên trong câu lạc bộ tích cực phối hợp với các đoàn xã tổ chức các hoạt động sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng tham gia. Từ đầu tháng 7 năm 2023, ngay khi các đơn vị đoàn khai mạc các hoạt động hè, đoàn xã cũng đã hỗ trợ các anh chị phụ trách hè tại các xóm tổ chức các hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi. Nói thêm về câu lạc bộ, chị Ngân cho biết thêm.
Đoàn xã Cao Ngạn cũng phối hợp với lại ban chỉ đạo hè xã đã triển khai đến các chi đoàn cũng như là các tổ dân phố, xóm ở trên địa bàn xã Cao Ngạn thành lập các ban quản lý hè xóm và cho tổ chức triển khai cho các em về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt hè thì các lực lượng nòng cốt ấy chủ yếu là các anh chị phụ trách hè của các xóm tổ chức cho các em các buổi sinh hoạt hè hàng tuần. Mỗi tuần thì các tổ đều cho sinh hoạt là một tuần hai buổi.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các cơ sở đoàn trong tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, anh Nguyễn Mai Biển, cán bộ thành đoàn, phụ trách công tác đội hè trên địa bàn dân cư thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua theo dõi, kiểm tra và trực tiếp giám sát tại cơ sở thì chúng tôi thấy rằng là cái dịp hè 2023 thì các cơ sở đoàn trực thuộc khối phường xã đã tổ chức rất nhiều hoạt động, đặc biệt là với các địa bàn dân cư thì tổ chức rất nhiều hoạt động cho các em thiếu nhi. Đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong sinh hoạt hè đã được các cơ sở đoàn ứng dụng và thực tiễn trong hoạt động sinh hoạt của thiếu nhi trong dịp hè năm nay, mang đến nhiều những cái bổ ích và những cái hoạt động rất là lý thú cho em và thu hút được đông đảo các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.
Có thể nói, với nhiều hoạt động hè sôi nổi thiết thực, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, giao lưu kết nối bạn bè, phòng tránh tai nạn, các tệ nạn xã hội, từ đó tạo tâm thế tốt cho các em trước khi bước vào năm học mới. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên đầu tư gần 4.140 tỷ đồng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Từ đó, hội trở thành chỗ dựa, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện quyết định số 90 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kế hoạch số 101 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm và các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình trên địa bàn thành phố. Trong quá trình triển khai đã đạt được một số kết quả ban đầu, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 0,61%, hộ cận nghèo còn 0,68%. Để có kết quả này, thành phố đã đầu tư 1.830 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 1.600 tỷ đồng, còn lại là địa phương đối ứng. Với nguồn vốn trên, thành phố đã phân bổ triển khai thực hiện các dự án như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Năm 2023, mục tiêu của thành phố Thái Nguyên sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,55%, hộ cận nghèo còn 0,66%. Theo đó, các hộ nghèo sẽ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, từ đó có việc làm ổn định, đảm bảo đời sống, tự lực vươn lên thoát nghèo. Thực hiện mục tiêu này, dự kiến thành phố sẽ đầu tư gần 4.140 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 3.600 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố đối ứng. Để thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân các xã phường tích cực chủ động nghiên cứu, trên cơ sở các quy định văn bản có liên quan, xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện, đề xuất nhiệm vụ giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, đối tượng chính thụ hưởng chương trình. Trong những năm qua, phong trào được phát động sâu rộng trong các cấp hội nông dân của thành phố Thái Nguyên. Trong năm 2022, có 14.065 hộ đăng ký phấn đấu danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 8.752 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bằng các hình thức như cho vay không lãi với số tiền 257 triệu đồng, hỗ trợ 32.650 cây con giống các loại, 50 tấn phân bón trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật cho trên 10.000 lượt người. Năm 2023, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên phấn đấu có 15.500 hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn, trong đó có 7.300 hộ đạt danh hiệu. Phấn đấu trên 17.000 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm ký cam kết thực hiện 3.0 trong sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn, hỗ trợ thành lập 2 mô hình tổ hợp tác, 1 hợp tác xã nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên sẽ tích cực vận động hội viên nông dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho bà con, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tăng cường giúp đỡ nhau trong sản xuất, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham gia hội nghị, 250 cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 từ cấp tỉnh đến cấp xã, được học tập, nghiên cứu, thảo luận về các kỹ năng như lập kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự án kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình, kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình. Các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kỹ năng sử dụng, khai thác dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống ứng dụng Connection. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Từ đó, hội trở thành chỗ dựa, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo hội phụ nữ các xã phường rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giúp đỡ phụ nữ về ngày công lao động, vận động hội viên phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong số đó, hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất được các cấp hội phụ nữ thành phố đặc biệt chú trọng. Với sự hỗ trợ của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ, nhiều hội viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tự tin phát huy kiến thức, kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tế, phát triển kinh tế gia đình. Ví dụ như mô hình trồng chè canh của hội viên Lê Thị Trình, chi hội phụ nữ xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm. Sau khi tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chè canh và được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi, đầu năm 2020, chị Trình đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 6 sào đất vườn đồi kém hiệu quả sang trồng chè canh. Chị Trình chia sẻ, sau 2 năm trồng chè canh, đến năm 2022, cây chè đã cho thu hái đều đặn 10 lứa chính trên năm. Mỗi lứa thu hoạch khoảng 3 tạ chè búp tươi, đạt doanh thu gần 100 triệu đồng trên năm. Cuộc sống của gia đình tôi cơ bản đã ổn định hơn nhiều so với trước. Từ những giải pháp cụ thể, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, với số dư nợ hàng năm trên 60 tỷ đồng, nhân rộng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô với số vốn trên 18 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của trên 200 mô hình tiết kiệm tại cơ sở, chỉ đạo 100% cơ sở hội, 401 trên 401 chi hội có ít nhất một loại hình tiết kiệm, trong đó 100% hội viên tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm, với tổng số tiền tiết kiệm huy động được trên 22 tỷ đồng. Hàng năm 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giúp đỡ phát triển kinh tế với những nội dung cụ thể như giúp vay vốn, hỗ trợ cây con giống, công lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn việc làm. Riêng năm 2022 đã có 365 trên 365 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp hội hỗ trợ. Đến cuối năm 2022, có 43 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên thông tin, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là trợ giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, vận động hỗ trợ cho phụ nữ tham gia các mô hình khởi nghiệp theo hình thức liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. Hội cũng sẽ tập trung phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường phối hợp hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong việc hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chính sách mới trong sử dụng tên miền VN nhằm tăng cường và thúc đẩy rộng rãi đưa chính sách gắn với cuộc sống, hỗ trợ người dân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nắm bắt thông tin. Căn cứ công văn số 1459 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông và công văn 163 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên về việc tuyên truyền chính sách ưu đãi mới trong đăng ký sử dụng tên miền VN. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên giới thiệu một số nội dung về chính sách ưu đãi mới. Điểm nổi bật của thông tư số 20 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính là chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền quốc gia VN, tạo điều kiện khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền VN, gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững, cụ thể như sau. 1. Chính sách ưu đãi giảm phí, lệ phí. Giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền VN từ 50% đến 91,6%. giảm từ 30% đến 33% phí duy trì tên miền, một số đuôi tên miền, VN. 2. Chính sách ưu đãi với công dân có độ tuổi từ 18 đến 23, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, không thu phí lệ phí 2 năm đầu trong đăng ký, duy trì sử dụng tên miền id.vn. 3. Chính sách ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh, không thu phí lệ phí trong 2 năm đầu khi đăng ký tên miền biz.vn đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 1 năm, hộ kinh doanh. 4. Chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền VN mới. Người dân có thể chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như AI.vn, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ID.vn, thương hiệu cá nhân trực tuyến và IO.vn, lĩnh vực công nghệ số, ứng dụng số. Từ các chính sách mới trên đây sẽ góp phần thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia nói riêng và các dịch vụ trực tuyến trong nước nói chung được phát triển. Người dân doanh nghiệp có được một công cụ, giải pháp an toàn để sử dụng trên môi trường Internet với chi phí thấp. Thông tư số 20 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đây sẽ là cú hích thúc đẩy các hoạt động đăng ký và sử dụng tên miền .vn với các dịch vụ trực tuyến, giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số với chi phí tối ưu nhất, từ đó góp phần phát triển an toàn bền vững Internet Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập thế giới.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện Decabuy Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253 257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329202888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện Decabuy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329202888 hoặc truy cập website www.decabuy.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện Decabuy, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.